Thưa thầy, chuyện vợ thành chồng có phải là do duyên nợ mới thành vợ chồng không? Và có đúng như vậy không?
Có tình huống là duyên nợ, đại đa số tình huống còn lại đó là sự tìm hiểu, tức là một nhân duyên mới. Duyên nợ và nhân duyên nó khác nhau ở chỗ đó. Duyên nợ đó, đó là cái sự tiếp nối về một cái sự kiện tình duyên trong quá khứ, ở đây là kiếp trước. Còn nhân duyên đó, nó là cái hoàn cảnh, điều kiện, tác động và quyết định của chúng ta ở kiếp này. Phật giáo thì không có khuynh hướng lý giải mọi thứ là duyên nợ. Cái đó nó sẽ tạo ra nhiều cái thái độ rất tiêu cực trong quan hệ vợ chồng. Chẳng hạn như Nho giáo có câu con là nợ, vợ là quan gia. Và tương tự đối với giới tính khác á, con là nợ, chồng là quan gia. Khi mình nghĩ là con cái và quan hệ vợ chồng là nợ và quan gia đó, thì chúng ta làm và trả nợ cái quan gia đó một cách bất đắc dĩ. Và mỗi khi có một cái trục trặc nào đó xảy ra, chúng ta nói là tại vì tôi mắc nợ ông, tôi mắc nợ bà, tôi mới làm thế, tôi mới ứng xử thế. Còn bằng không á, thì không có chuyện đó đâu. Đừng hòng mà có chuyện như thế. Thay vì theo Đức Phật đó, mỗi một cái bất hòa rồi những khổ niềm đau nếu có trong tương quan vợ chồng á, ta phải phân tích nguyên nhân tại sao nó như thế. Hiểu lầm chăng, chủ quan chăng, gia trưởng chăng, hay là cái tôi vị kỷ nhiều quá chăng, hay là cái sự đụng độ về cái tôi giữa vợ và chồng chăng, và có thể còn có nhiều nguyên nhân xa gần trực tiếp và gián tiếp khác, thì rất nhiều người trong thế gian là không làm theo lời Phật dạy như vậy. Họ là cứ đổ lỗi trong quá khứ rồi, tại vì kiếp trước tôi mắc nợ ổng cho nên kiếp này tôi ráng mà trả. Bởi vì ráng mà trả cho nên rất nhiều người vợ đã làm cho nhiều ông chồng hư. Ví dụ như chồng mà có thói quen nghiện ngập ma túy, rượu chè, cho đó là thôi tôi mắc nợ ráng mà phục vụ. Cuối cùng thì cái đè nén cảm xúc đó làm cho người đó chết dần, chết mòn trong hạnh phúc. Đó là một điều rất bất hạnh. Và cũng có nhiều người chồng đó, gần như lo lắng chu toàn hết mọi việc. Vợ thì ăn xài, phá của, rồi ăn nói thì giống như sư tử Hà Đông, kém kém mà cũng cỡ như sư tử Hà Tây. Nhưng mà ông chồng thì ông sợ vợ đến độ nghĩ là ông mắc nợ phải trả, nên không giải quyết được vấn đề. Cá tánh sau đó vẫn còn nguyên. Cho nên Đạo Phật dạy chúng ta là đừng nên bận tâm cái tính duyên nợ vợ chồng trong kiếp trước. Vì phần lớn chúng ta chưa phải là người giác ngộ, không lý giải được cái luân hồi giữa chúng ta kiếp này và kiếp trước như thế nào. Quan hệ vợ chồng này và trong kiếp trước nó có từng có hay chưa, hay là một cái quan hệ hoàn toàn mới. Cho nên tốt nhất là hãy đầu tư cho nhân duyên ở hiện tại. Mà nhân duyên hiện tại nó phải được thể hiện qua bốn phương diện. Thứ nhất là phải có tình yêu đích thực. Mà tình yêu đích thực nó phải phát xuất từ cái trái tim. Đừng để cho lý trí nó lấn át, mà cũng đừng để cho trái tim nó quá khống chế. Hai cái nó phải phối hợp lẫn nhau để chúng ta trân trọng và trân quý người mình thương. Điều thứ hai đó là cái tình cảm, từ cái tình thương, tình yêu nó dẫn đến cái tình cảm dành cho con cái sau một năm lập gia thất, và tình cảm đó nó trở thành gắn bó suốt cả một kiếp người. Về phương diện giới tính đó, thì chị em phụ nữ đó thể hiện cái tình cảm thương con nhiều hơn là đàn ông. Thì bán cầu trái của người nữ đó về cảm xúc lớn hơn bán cầu phải là lý tính. Cho nên đàn ông á, khi mà ly dị hay ly thân có thể vứt bỏ đứa con, xem nó như một gánh nặng. Hiếm có đàn ông giữ con để nuôi lắm. Và khi giữ con để nuôi là tìm cách gây khó dễ người vợ cũ để có những cái phản ứng trả đũa vân vân vậy đó. Còn trên phụ nữ đó thì lại muốn giành con về phía mình nếu họ có điều kiện kinh tế và được luật pháp phán quyết trong một cái tòa án ly dị được quyền nuôi con. Thì cái tình cảm đó nó gắn bó, cho nên là trong quan hệ vợ chồng đó nó phải liên hệ đến cái này, để chính cam kết trách nhiệm, chính tính chăm sóc, rồi tính hướng dẫn nghề nghiệp, tính tạo cơ hội cho việc tự lập của con em được vững chãi. Thì đó là một cái tinh thần trách nhiệm mà theo Đạo Phật đó, cha mẹ phải dành cho con cái. Ba đó là cái mối quan tâm và thời gian dành cho nhau trong tương quan vợ chồng. Và nếu thiếu cái này đó thì vợ chồng không thể nào bền với nhau được. Dân gian Việt Nam thường có câu rất hay là chồng đâu vợ đó, vợ đâu chồng đó. Vì cái tương quan tình cảm vợ chồng á, nó đòi hỏi giống như năm châm và vật được hút vàng. Còn chồng làm ở một nơi, vợ một ngã, vài ba ngày mới gặp nhau một lần, thậm chí có nhiều trường hợp vài ba tháng hoặc là vài ba năm, thì một trong hai người rất khó có thể giữ được hạnh phúc. Một bên thì ngồi trông chờ, một bên thì có công việc bận rộn, đó là chưa nói đến những cái cạm bẫy về tình cảm ở những nơi làm việc, thì làm cho cái tình yêu nó được phát sinh thì dành cho vợ chồng thật của mình nó không có nhiều, cho nên là phải chăm sóc nó thật là kỹ. Thứ tư theo Đức Phật khá quan trọng đó là tính đồng hành. Vợ và chồng không có đồng hành thì không thể hạnh phúc được. Đồng hành được hiểu theo ba phương diện. Một, vợ là bạn của chồng. Về phương diện này thì phần lớn chúng ta đạt được trước khi kết hôn, đã từng trải qua một giai đoạn làm bạn của nhau. Nhưng mà khi trở thành vợ chồng chính thức, chúng ta quên mất cái tình bạn đó đi, ta đổi trở thành là cái tình trách nhiệm đó. Trách nhiệm làm chồng, trách nhiệm làm vợ, chồng trở thành cha, vợ trở thành mẹ. Và do đó cái tình bạn mất dần. Mà tình bạn đó lại thích đó, chăm sóc người khác, quan tâm người khác và tìm hạnh phúc trong sự quan tâm và cả lạc. Thứ hai đó, vợ phải là người tình của chồng. Về phương diện này đó thì tâm lý học phương Tây cho rằng nó là yếu tố quan trọng hàng đầu. Có rất nhiều người chồng hụt hẫng vì người vợ mình không biết chi về chuyện chăn gối. Có nhiều người vợ nhu cầu cao mà chồng thì không giải quyết được. Thì cái nhu cầu mà ăn phở, bánh canh, hủ tiếu, cơm tấm hay gì đó ở ngoài đường là nó thỉnh thoảng sẽ xảy ra. Bởi vì người đồng hành nó không đáp ứng được và không thấy đó là một cái nhu cầu quan trọng. Mà trong khi đời sống vợ chồng, cái này là cái ám ảnh nhất, cái này là cái quan trọng nhất, người ta vì tế nhị mà ta không nói ra. Trong các cái cuộc ly hôn của phương Tây đó, gần như là 60% có gốc rễ từ cái việc đánh mất là người tình của chồng hay là của vợ. Thứ ba, vợ là vợ của chồng, tức là thực hiện cái trách nhiệm chăm sóc, tình yêu, lo lắng gia đình, chia sẻ những trách nhiệm một cách bình đẳng chứ không có tính gia trưởng. Và tương tự trong bài kinh Tăng Chi Đức Phật dạy thì người chồng phải đóng ba vai trò, vừa là bạn, vừa là người tình, vừa là chồng của vợ mình. Thì khi là vợ và chồng mà thực hiện được cả ba phương diện vừa nêu đó thì người còn lại không thể nào đi ngoại tình. Về tình bạn, hiểu biết, ủng hộ, tán đồng, chia sẻ, nâng đỡ quá đủ. Về phương diện tình, về nhà là dành cho nhau thời gian, không gian cho nhau, không để công ăn việc làm nó lấn át cái này, cho nên họ sống trọn vẹn trong chữ tình. Và do đó cái nhu cầu xa vắn nhau nó không còn. Có xa vắn nhau ta cũng tìm cách để mà hàn gắn với nhau thôi. Cho nên nó nuôi cả một gia đình và nó nuôi sự hạnh phúc cho gia đình đó. Và cái tình vợ chồng đó nó phải chỉ đặt lên trên trách nhiệm nữa, mà nó được nuôi lớn bằng cái tình bạn và cái tình người tình đó. Do đó tình vợ chồng đó nó trở nên là trăm năm hảo hợp, răng long tóc bạc. Đó là cái mô hình chuẩn về đời sống vợ chồng mà theo Đức Phật nó là nhân duyên. Mà muốn làm như thế chúng ta phải có hiểu biết. Bây giờ thì có rất nhiều lớp về kỹ năng hạnh phúc vợ chồng, cũng có nhiều cái cuộc hội thảo, nhiều cái buổi học về kỹ năng sống làm người. Chỉ cần đi tham dự những cái khóa học như thế đó, chúng ta sẽ nắm được những chiếc chìa khóa và cảm năng tốt thôi, để ứng xử sao cho thật là tốt. Và khi ứng xử tốt như thế đó, thì việc giữ chồng và giữ vợ không còn là một thách đố nữa. Còn ai không quan tâm về những điều vừa nêu, cứ cơm áo gạo tiền chồng đem tiền về thả cho vợ, đi chợ búa mua thực phẩm lo cho con, như thế là đủ. Như thế không đủ đối với nhiều chị em gọi là thành đạt, có vai trò xã hội, rồi có nhan sắc vân vân. Cái họ cần đó là sự quan tâm, đó là tình yêu, đó là quan hệ vợ chồng. Mà nếu không đáp ứng được đó, thì dễ mất hạnh phúc. Và nhiều người vợ thành đạt đó, mà có công ăn việc làm thậm chí là cao hơn chồng một cái đầu, rồi về nhà Nếu đi cái việc chăm sóc bao tử của chồng bà con á, thì cũng làm cho một số người chồng bị hụt hẳn. Cho nên thế giới ngày nay, từ thế kỷ 20 trở đi đó, chị em phụ nữ được cái bình đẳng giới, có được cái cơ hội đóng góp về xã hội nhiều, thành công cũng không thua kém về đàn ông, thì mặt khác hạnh phúc gia đình cũng theo đó mà bị đánh đổi. Cho nên cũng nên thăng bằng giữa hai bên. Đàn ông tránh đi gia trưởng, đàn bà đừng mất đi cái tính cách nữ tính của mình, và cái vai trò nương tựa vào người chồng. Dầu mình là có thể là tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng, vai trò dưới trướng của mình là có thể có hàng ngàn, hàng trăm công nhân, nhưng mà về nhà vẫn phải tựa vào bờ vai của chồng, vẫn phải nhờ vả chồng. Mặc dù những việc đó mình có thể tự làm được hết, nhưng mà phải đóng vai như mình không làm được, cần đến cái sự quan tâm của anh ấy. Thì lúc đó cái tình cảm nó sẽ khăng khít, và người chồng cảm thấy rằng là mình không có phải là vô tích sự. Và không, cái mặc cảm, cái tôi của người chồng sẽ làm cho cái việc mà tình yêu hạnh phúc của gia đình nó sẽ khó được duy trì. Cho nên ba phương diện đó nó đều thuộc về nhân duyên của hiện tại, chứ không phải duyên nợ của quá khứ. Và sống với nhân duyên hiện tại tốt, tạo nhân duyên tốt cho mình, thì hạnh phúc gia đình chắc chắn sẽ có mặt với chúng ta ở hiện tại và trong tương lai.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy, thưa thầy, thiền có tác dụng như thế nào đến sức khỏe và cuộc sống con người? Con có nghe nói và đọc sách thấy những người hạnh phúc là những người thực sự sống cho hiện tại, chính là giây phút này đây, và đó có phải là do người ta đã biết thiền định và tĩnh tâm ở mỗi giây phút phải không ạ? Khi mình hướng về một tôn giáo, ví dụ như Phật giáo, thì con người sẽ yêu thương và gần gũi nhau hơn, có phải không thầy?
Đề sống tôn giáo dạy chúng ta về cái mối quan tâm con người. Cho nên phần lớn người có tôn giáo đó sẽ sống chuẩn mực hơn, có tình người hơn. Và do vậy đó, cái chia sẻ tình người đó sẽ làm cho con người trở nên hạnh phúc hơn. Đó là điều chắc chắn có. Tuy nhiên không phải tôn giáo nào cũng giống nhau. Có những tôn giáo chấp nhận bạo lực, bạo động, vũ khí, chiến tranh, hận thù, khủng bố. Có những tôn giáo chỉ đề cao hòa bình và khích lệ giải quyết các cái mâu thuẫn và xung đột đó bằng sự chia sẻ, cảm thông và vượt qua những khó khăn chung. Thì về phương diện này đó, đạo Phật được xem là tôn giáo của hòa bình, hay là biểu tượng của hòa bình. Thực tập thiền nó sẽ giúp cho con người sống thoải mái, và cái thoải mái đó nó được thể hiện qua những cái dấu hiệu như là cách đi đứng, rồi biểu đạt lời nói, thái độ ứng xử và lối sống trong cuộc đời. Cũng là một con người đó thôi, trước khi thực tập thiền và sau khi thực tập thiền chúng ta thấy nó có khác biệt. Người không có thực tập thiền á, đi giống như là chạy, ngồi mà nó vẫn không yên, có cái gì nó thúc giục, nó đánh đập người đó, nó làm cho người đó không được bình tĩnh, điềm tĩnh, rồi vững chãi, an lạc, thảnh thơi. Rồi khi có thực tập thiền rồi, từ đó có chiều sâu hơn, không có phát ngôn bừa bãi, không có dội dã, không giận dữ, không hấp tấp, và không có trở nên bất mãn hay là mệt mỏi đối với các nghịch cảnh diễn ra với chính mình. Và thì nó làm cho cái nguồn năng lượng sinh học đó được tăng trưởng rất là tốt, làm cho cái kết quả của các sự nghiệp và đầu tư của chúng ta cũng theo đó được phát triển. Và để đạt được kết quả như thế đó, thì việc thực tập thiền đó nên được diễn ra như thế này. Một á, mỗi ngày ta nên dành tối thiểu là 30 phút cho việc thực tập thiền. 30 phút đó có thể liên hệ đến thiền tọa hay là thiền hành. Thiền tọa đó là ngồi xếp bằng. Rồi muốn ngồi xếp bằng được lâu á, thì ta mặc quần loại dây thun á, chứ đừng cái quần mà có dây nịt, vì nó siết những cái vùng bụng, hơi thở vào bên trong á, nó không được thoải mái. Cho nên ngồi sau một thời gian chúng ta cảm thấy nó bị tê chân, nhức mỏi, đau lưng, và cái sự động đậy cơ thể nó làm cho mình phải bị bận tâm. Rồi cái kết quả chuyển hóa tâm thức và rũ bỏ những căng thẳng cơ bắp trên cơ thể không được thực hiện được. Khi ngồi đó thì chúng ta ngồi thẳng lưng giống như một vách tường, và đầu không nên cụp xuống để vừa phải thế này, không nên gồng cái tư thế ngồi mà phải thư giãn các cơ bắp. Hai bàn tay đó có thể tạo thành tư thế ngửa và chồng lên nhau ở trước rốn, hoặc là chúng ta có thể để cái lòng bàn tay ấp lên cái đầu gối, lòng bàn tay trái ấp lên đầu gối trái, lòng bàn tay phải ấp lên đầu gối phải cho nó được thoải mái. Và con mắt thì không được mở to trừng trừng như thế này, vì mở trừng ra đó thì chúng ta nhìn thấy sự vật, sự kiện, rồi người đi qua lại đó, làm cho mình bị phân tâm. Ta để con mắt ở trước cái sống mũi khoảng chừng 3-4 cm thôi, chứ đừng tập trung sống mũi. Tập trung sống mũi nó sẽ làm cho mình bị nhức đầu, quản nó dọc lên trên đầu đó. Để phía trước nhìn xuống, như vậy cái tầm nhìn trước mắt mình đó, nó khoảng chừng là 1 mét đó. Và không nên nhắm mắt lại như thế này. Nhắm mắt dễ buồn ngủ, vì nhắm mắt nó tạo ra sự an thần. Do đó để cặp mắt hi hí khoảng 20%, đó là về tư thế. Còn hơi thở đó thì mình hít ra vào thật là nhẹ nhàng và có cái chiều dài chiều sâu đó. Thì trung bình một hơi thở dài và sâu đó khoảng là 10 giây, hít làm sao đừng nghe cái tiếng gió do đó thì nó sẽ làm viêm mũi, rồi các cái mao mạch ở trong lỗ mũi nó không đủ sức để nó lọc những cái độc tố bên ngoài, cho nên hít thật là dầm, hít giống như rùa hít vậy đó, không nghe hơi. Và mà nếu mình tập mình để sợi lông như thế, mình hít vô mà cái sợi lông nó không có đánh đập đưa qua lại đó, đó là thực tập tốt. Khi hơi thở được đưa vào bên trong cơ thể thì ta thấy nó đang vận hành, và lúc mà chúng ta tống ra bên ngoài đó thì chúng ta liên tưởng rằng các trượt khí đang đi ra bên ngoài. Đọc lúc ấy chúng ta quán tưởng như sau: niềm vui, hạnh phúc, bình an, ngủ ngon, không mộng mị đó đang được đưa vào trong cơ thể theo cái chiều của hơi thở đang đi vào trong cơ thể. Và khi thở ra chúng ta cũng nghĩ là những sự bực dọc, cao có, phiền não, khổ đau, trầm cảm hay là cái gì mà được xem là đã bế tắc đó, mình đang vướng, nó cũng theo hơi thở mà đi ra. Đó là việc chúng ta tống khứ bất hạnh như là những rác rưởi ra bên ngoài và mời gọi an lạc hạnh phúc vào bên trong. Cái tiến trình này, công việc này là quan trọng, chứ không phải chỉ có hít thở mà thôi. Và khi mà mình đưa hơi thở vào đó, chúng ta đồng lúc đó hình dung rằng là cái an lạc hạnh phúc nó đang có mặt khắp toàn thân của tôi. Có mặt toàn thân nó được hiểu là nó thấm vào từng làn da thớt thịt, thông qua các lỗ chân lông đi vào bên trong, tạo ra quá trình trao đổi chất tốt, máu được tư dưỡng, neuron thần kinh được làm mới, và không có một nỗi đau nào được giữ lại trong tâm. Đó là sự thực tập tiền. Về cách thức thứ hai đó là thiền hành, tức là thiền trong lúc chúng ta đi. Ở thành phố đó thì việc thiền hành hơi khó. Chúng ta phải tìm một cái không gian có cây xanh, khí trời thoáng mát, không có ô nhiễm. Đi bộ, đi bằng chân ở trên cỏ thì càng tốt. Và đang đi á, thì chúng ta phải bước chậm rãi, mà một bước đó, nó tạo ra sự vững chắc. Tầm nhìn là hướng tới phía trước khoảng chừng 3 mét. Dĩ nhiên là đừng đi ở những cái khu có xe qua lại, vì xe qua lại người ta tông mình mất. Mình đi nhẹ nhàng, thoải mái, hít thở vậy thôi. Và hai tay đừng có đánh đồng đưa, đi cũng bình thường. Và mình đi chậm rãi, theo dõi hơi thở ra vào và quán tưởng tương tự như đang khi mình đang ngồi vậy đó. Thì lúc đó nếu một người khác mà quan sát chúng ta từ xa sẽ thấy cái dáng đi của mình nó tạo ra một cái nét thanh lịch đẹp. Nếu chị em phụ nữ mà đi như thế đó thì tạo ra cái duyên. Đàn ông như thế nó tạo ra sự đứng đắn. Và tính cách đó nó sẽ làm cho mình thoải mái lắm. Và thiền hành trong những người làm việc công sở là rất cần thiết. Tại vì mình làm việc ngồi suốt ngày rồi, mà lúc đó mình ngồi thiền nữa thì nó mệt mỏi, dẫn đến thậm chí là một số trường hợp đó là bị thần kinh tọa không hay. Thì ai làm công việc công sở nhiều, ngồi nhiều thì nên thực tập là thiền hành để nó tạo ra cái sự cân bằng sinh học của cơ thể, đi để vận động các cơ bắp. Thì việc quán tưởng đó cũng rất là cần thiết. Có bốn đối tượng thực tập để cho thiền nó tạo ra cái nguồn năng lượng sinh học, tạo ra sự thoải mái của tâm, tạo ra sự bình an trong cuộc sống. Một là thân. Thân thì chúng ta nhận thức nó dưới ba góc độ. Thân là một tổ hợp gồm có 38 yếu tố, hay là nhiều yếu tố chung cũng được. Đó là tóc, rồng, răng, móng, xương, thịt, rồi tế bào, làn da, nước mủ, máu, v.v. Vì nó là một tổ hợp cho nên nó không phải là vĩnh hằng. Như vậy là mình thấy rõ được cái tính vô ngã và vô thường. Tổ hợp là vô ngã, cái gì nó được hình thành bởi nhiều yếu tố thì nó không phải là tự thân của chính ta. Cái bàn đó được kết nối bởi nhiều nguyên tử phân tử gỗ. Và nếu ta dùng cái công nghệ kim cương á, thì cái bàn là nén lại bằng một cái ly như là một cái khối đá đó. Một cái căn nhà mà ta nén bằng cái công nghệ kim cương, nó chỉ còn lại là một cục đá, chứ nó không có to giống như thế này. Như vậy là giữa các nguyên tử phân tử nó có một khoảng cách rất là lớn, và nó tạo được sự vận hành mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được. Còn Phật giáo dạy chúng ta nhìn thấy rõ được bằng lăng kính của trí tuệ, là tính tổ hợp đó là có thật. Để khi nỗi đau có mặt trên thân đó, chúng ta không cười điều quá đó, chúng ta không nghĩ nó là mình, không tính đồng nó là mình, cho nên nỗi đau nó có, nó lại trôi đi rất là nhanh, nó được bỏ qua rất lẹ. Hai, thân chỉ đóng vai trò là chức năng. Chức năng đó là phụng sự cho hạnh phúc của mình một cách đứng đắn, hợp luật pháp, hợp đạo đức và lương tâm. Cho nên là không sử dụng thân này cho các công cụ hưởng thụ thấp kém và những hành vi bạo lực hay là phạm pháp dân dân. Ba đó, thân đó, nó như là một chiếc xe để đưa chúng ta trong cuộc đời, cho nên phải biết tôn trọng thân, chăm sóc thân bằng thiền, rồi bằng thể dục thể thao, bằng ăn uống chuẩn mực điều độ, để chúng ta duy trì tính tuổi thọ và sức khỏe trên thân. Đó là quán thân. Thỉnh thoảng thì Phật giáo còn dạy chúng ta quán thân bất định, tức là dơ dái đó, để giúp cho mình sống hạnh phúc với vợ chồng đang có bằng sự hài lòng. Phần lớn đàn ông thì có tính trăng hoa, một số phụ nữ thì có thói quen có thêm người khác. Thì khi mình quán cái thân này bất tịnh á, thì mình không có cảm thấy cái nhu cầu hưởng thụ người hoài vợ chính thức hay là chồng chính thức á, là cái hạnh phúc nữa. Vì ta dòm gớm, vì nó dơ dái mà, cho nên dòm gớm. Do đó chúng ta giữ được cái sự chung thủy, giữ được cái hạnh phúc gia đình. Như vậy là sự thực tập quán thân á, một mặt nó làm cho mình biết giá trị của thân, sử dụng thân cho các mục đích đúng, mặt khác á, chúng ta không rơi vào chủ nghĩa hưởng thụ, chúng ta không rơi vào cái việc mà tìm kiếm cái hoài cái chúng ta đang có, hài lòng với nó, cho nên hạnh phúc được bình an. Đối tượng hai là dòng cảm xúc. Cảm xúc nên có ba phương diện: cảm xúc hạnh phúc, rồi cảm xúc khổ đau, cảm xúc trung tính. Hạnh phúc thì nó đối với những cái gì hợp gu, dễ thương, thích hợp, nó làm cho mình tâm đắc, hài lòng, quyến luyến, và do đó cái khuynh hướng tư hữu hóa nó, biến nó trở thành của mình á, nó trở thành một sự dướng mắt. Còn khổ đau là thường là đối diện trước sự việc, tình huống, con người không khả ái, không dễ thương, không ưng ý, không hợp gu, không hài lòng, nó làm cho chúng ta có khuynh hướng là muốn vẫy tay chào, chối bỏ, lợi trừ, quên đi, thậm chí là phủ phạt. Và như vậy nó tạo ra cái phản ứng sân, tức là sự không hài lòng. Và cái sân đó nó là một mặt trái của chấp trước, bởi vì mình mỗi lần nghe tên, thấy mặt, hình dung là mình cảm thấy ứa gan, khó chịu về một con người, một sự việc nào đó. Thứ ba là cái cảm giác trung tính. Trung tính là thái độ chần chừ, do dự, bằng thần, thiếu dứt khoát, thiếu sáng suốt, đứng giữa dòng mà không biết chọn dòng nào để cho nước trôi. Thì trạng thái đó được gọi là trung tính về cảm xúc. Và trung tính này nó thuộc về phản ứng của si mê. Và theo Phật giáo, phần lớn nỗi khổ niềm đau của con người nó rơi vào ba nhóm: hoặc là sân, hoặc là tham, hoặc là si mê. Si mê thuộc về trung tính, sân nó thuộc về cái phản ứng loại trừ, và tham nó thuộc phản ứng thích thú. Vậy vậy là khi mình quán dòng cảm xúc, thấy rõ được ba phương hướng đó, ta chỉ giữ lại những cái cảm xúc nào thư thái, thoải mái, dễ chịu, để chúng ta không có cường điệu quá nỗi khổ niềm đau có mặt với mình. Còn mà không giữ được cái cảm giác này đó thì lúc nào tâm mình cũng bận rộn về nỗi đau quá khứ hay là nỗi đau đang hiện tại, và do đó ta lại chìm trong nỗi đau thêm một lần thứ hai thứ ba để biến mình thêm là nặng nhọc. Cho nên việc thực tập thiền về phương diện cảm xúc này giúp cho chúng ta thăng bằng cảm xúc rất tốt, và nhìn thấy bản chất cảm xúc là một thủy triều, nó giống như một đường xin, khi lên đến cái đỉnh cao nhất của nó là nó bắt đầu nó đi xuống như thế này. Và cái công việc chúng ta là phải làm sao giữ cho cái đường xin cảm xúc đó nó phẳng, chứ đừng quá vui, đừng quá buồn. Những người nhạy về cảm xúc là người rất là khổ. Nhạy về cảm xúc thì thành công trong giao lưu, trong tiếp xúc, trong học ngoại ngữ, trong cái nghề giao tiếp, cái nghề mà sống bằng cái miệng đó, thì họ rất là thành công. Nhưng ngược lại trái tim của họ là rối bời, mệt mỏi, căng thẳng, rồi liên tưởng, rồi ký ức, hình dung, làm cho họ rất là khó tháo ra được cái rối rắm hiện tại. Do đó cần phải thực tập để vượt qua, thấy rõ được cái rối rắm của cảm xúc, không theo nó mà phải làm chủ chính nó, đó là thiền. Thứ ba là tâm. Tâm thì nó có những cặp phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm tham, tâm buông xả, tâm sân, tâm hoan hỷ, tâm tích cực, tâm tiêu cực, vân vân. Vậy cái công việc của mình là khi thấy rõ như thế, ta giữ lại những cái yếu tố tích cực của tâm ta. Ví dụ như là cái tấm lòng tha nhân, rồi vô ngã vị tha, hăng quan yêu đề, tích cực, tinh tấn, siêng năng cho các việc làm, và cái mối quan tâm về người khác. Những yếu tố tích cực của tâm này ta cần phải nuôi lớn, còn những cái tiêu cực là cái đối lập với nó, cần phải vượt qua, không bằng sự đè nén mà bằng sự thay thế. Đè nén dẫn đến các ức chế, và càng đè nén chừng nào đó, nó lại càng sống ở trong cái cõi vô thức chừng ấy. Ức chế đó sẽ là một nỗi ám ảnh, đến lúc nào đó sức chịu đựng của đè nén không còn nữa, nó sẽ bị nổ tung. Cho nên ta làm chủ tâm bằng cách là nuôi dưỡng các hạt giống tốt. Tôi giống như mình giữ ánh sáng thì bóng tối không có mặt, và cái công việc chúng ta là không cần phải đi tiêu diệt bóng tối. Bóng tối phải là kẻ thù. Sử dụng vũ khí, vũ lực, biện pháp này phải là tiêu diệt bóng tối là một sự dạy dỗ. Chỉ cần giữ ánh sáng được chiếu soi bóng tối sẽ hết thôi. Thì công việc cũng vậy, là giữ cái tâm tốt có mặt với chúng ta hàng ngày, hàng giờ, giây phút, thì những cái tâm tiêu cực, chán nản, thất vọng nó sẽ hết đi. Và thứ tư là các ý niệm công tác. Cái này là rất là khó, vì nó không có hình ảnh, nó không có sự vật thực, mà nó là hoặc là quá khứ hoặc là tương lai trên cơ sở của sự hình dung. Cho nên nó giống như là những tên biệt kích, lúc nào sơ suất, thiếu sự làm chủ tâm là nó có thể khống chế mình, dẫn dắt mình thế nào. Ví dụ khi một con nỗi buồn đến, chị em phụ nữ có thể trầm ngâm dài 3 tiếng, không nói, không rằng, không ăn, không uống, cứ nằm chầm vào trong cái nỗi đau đó thôi. Đó là một cái ám ảnh quá khứ, và cái đó nó phải được rút ra khỏi tâm chúng ta. Khi mình thấy mình đang sống trong một nỗi trầm cảm, một nỗi tuyệt vọng gì đó, thì phải nhớ cảnh giác của mình là tôi phải thoát ra khỏi cái gián đoạn này. Tôi không nên là nạn nhân của đó nữa, phải thoát ra càng sớm càng tốt. Mà muốn như thế thì Đức Phật dạy là sống với hiện tại. Hiện tại là thước đo, hiện tại là hệ quy chiếu, hiện tại là chuẩn mực. Tại vì hiện tại đây không phải là sống buông thả, sống hưởng thụ, sống ngày nay, biết ngày nay, còn ngày sau ra sao ta chẳng quan tâm. Cái đó là một cái sự liều mạng. Mà sống hiện tại với sự theo dõi hơi thở, theo dõi cuộc sống, theo dõi hành động, theo dõi đạo đức, để chúng ta làm chủ mình hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Bốn đối tượng đó khi chúng ta thực tập được thì người đó được gọi là đang sống với thiền. Như vậy thiền của Phật giáo được hiểu là cái tiến trình chuyển hóa cảm xúc, tiến trình làm chủ bản thân, tiến trình là vượt qua thói quen, và tiến trình là làm chủ trọn vẹn lối sống theo chiều hướng tích cực. Như vậy nó là phi tôn giáo, rất là dễ thực tập nếu chúng ta có cái nhu cầu và thấy được cái giá trị phục vụ cho hạnh phúc của chúng ta trong cuộc đời là chúng ta có thể thực tập được. Cho nên lấy đó bốn đối tượng để thực tập. Dĩ nhiên đó không phải máy móc theo kiểu là thực tập quán trên thân rồi sau đó cảm xúc rồi tâm rồi các cái niệm trung tâm. Cái gì mình đi bị dướng kẹt nhiều thì chúng ta tập trung tu về phương diện đó, thì thiền nó sẽ trở thành một cái năng lượng sinh học để giúp chúng ta vượt qua cái trở ngại trong lĩnh vực đó thôi. Ví dụ như người nào hưởng thụ nhiều, thích mua sắm nhiều, trang sức phẩm nhiều, đối với những cái mà thật sự nó chưa phải là nhu cầu thì nó trở thành như là một cái thói quen xấu rồi. Thì chúng ta phải thực tập quán thân là bất định, quán tâm là tổ hợp, để chúng ta đừng quá chiều chuộng nó. Còn người nào sống rất là trung lập, sống rất là khách quan, không có thiên kiến, thích theo lời định hót a vua rồi bè lũ với những cái xấu, thì cảm xúc người đó là chuẩn à. Cái nào đúng là họ nói đúng, cái nào sai họ nói sai, chứ họ không có đánh đố để mà làm hay là một cái bằng những sự giả dối. Thì như vậy là trên thực chất là họ đã quá tốt về cảm xúc, thì không cần phải đầu tư làm chủ cảm xúc nhiều mà tập thời gian cho các cái việc tu tập đối với tâm hay là các ý niệm trong tâm. Như vậy là mỗi người phải tự xác định mình bị vướng cái gì, thì việc thực tập thiền bằng sự ngồi hay là bằng sự đi đó nó mới có kết quả. Và trọng tâm quan trọng nhất của thiền là gì? Không giữ mọi thứ trong đầu. Đang lúc thời gian thiền được thực hiện, chỉ có theo dõi hơi thở ra vào, hít thở không khí trong lành, nghĩ tưởng đến cái sự an lạc đang có mặt, thì lúc đó các căng thẳng trên cơ bắp, các cái mỏi mệt ở trong bộ não và những cái nỗi khổ niềm đau đó nó đang có mặt á, tự động nó được vứt bỏ đi. Và dành 30 phút trọn vẹn mỗi ngày như thế, tối thiểu chúng ta sẽ trở thành một người rất là mới. Và sau thời gian thực tập thiền đó trở lại với công việc á, thì mình thấy những cái vấn nạn á nó rõ mồn một và giải quyết nó rất có hiệu quả. Còn ai cứ tiếc thời gian làm nướng, làm thêm làm sao cho nó giải quyết luôn, là lúc nó mệt mỏi, đang mệt mỏi ngừng lại 30 phút cho thực tập thiền đó là có kết quả. Cho nên thực tập thiền đó phải thành một thói quen, một ngày mình dành thời gian nhất định nào đó cho việc thực tập, chứ đừng có lúc bữa ngày, có ngày thì buổi sáng, có khi thì buổi chiều, có lúc thì buổi tối. Cái giờ nào mà nó ít bị bận rộn nhất ta dành trọn vẹn cho thiền, trong vòng 30 phút thôi, cái kết quả đó nó sẽ phục vụ cho hạnh phúc gia đình, hạnh phúc công sở, hạnh phúc và cá nhân và hạnh phúc xã hội khá tốt. Và trên nền tảng đó, người thực tập thiền nó có nhiều cái phát minh lắm, nhiều sáng kiến lắm, nhiều cái ý tưởng mới là lúc mình không ngờ được. Đang lúc thực tập thiền chúng ta sẽ phát sinh ra những cái năng lực này.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi, đó là tại sao trong cuộc sống thì con người ta luôn sống bằng hai mặt, và thực ra thì bằng cách nào để mình nhận đâu mới là bộ mặt thật của cái người mà sống hai mặt? Và cái thứ hai nữa ấy, là con muốn hỏi về trong đời sống có nhiều cái đạo đó, thì ví dụ có những người ấy mà người ta là một người ở đạo khác và người ta muốn gia nhập vào cái đạo của mình, hoặc là có những người ở trong cái đạo của mình á, người ta muốn xuất ra để người ta theo cái đạo khác, thì chính như cái bản thân của con ấy, thì ông xã con ấy thì là người đạo Phật và con ấy thì là người đạo Thiên Chúa, nhưng mà thực ra thì con cũng tham dự rất là nhiều cái đi chùa, rồi con cũng xem những cái bài giảng trên đĩa cũng nhiều, và con thì không có ý niệm về cái phân biệt về tôn giáo, nhưng mà thỉnh thoảng thì đôi khi con muốn mình thực sự theo một cái tâm linh nhất định đấy, nhưng mà khi đó thì con cảm thấy là cái tâm can của mình bị giằng xé giữa hai cái đạo, và con không biết phải bước đi như thế nào nữa. Dạ xin thầy giải đáp cho con.
Về câu hỏi một á, con người sống hai mặt á, nó là một hiện tượng bình thường trong xã hội thôi. Vấn đề đó là sống hai mặt như thế nào thì mới dẫn đến tốt và xấu. Ví dụ như trong công sở hay là công ty đó, chúng ta có cái gọi là văn hóa công sở. Văn hóa công sở đó nó liên hệ đến cái nội quy và cái chính sách của cái ban giám đốc ở công sở đó đặt ra. Chẳng hạn như xem khách hàng là thượng đế, quan tâm và chăm sóc tới khách hàng, làm sao cho khách hàng được hài lòng bởi những cái dịch vụ và cái gói chăm sóc của mình dành cho họ, để cho họ gọi là gắn bó với cái công việc của mình, và họ nương mình rồi mình mang cho họ được hạnh phúc. thì cái văn hóa chăm sóc khách hàng đó nó tạo cho mình một cái phương diện để sống, đó là làm cho người khác được hài lòng. Cái đó về bản chất không phải là một sự xấu. Khi mình trở về với gia đình của mình á, thì mình không đóng vai là giám đốc ở trong công ty nữa, không đóng vai là nhân viên nữa, mình đóng vai đó là con đối với cha mẹ, hay là cha mẹ đối với con, vợ với chồng, chồng với vợ, anh chị em. Và cái tương quan đó nó làm chúng ta có thêm một cái vai khác. Và cứ như thế đó, trong mỗi một đời người đó, chúng ta có hàng trăm cái vai để chúng ta đóng. Và cái công việc đóng vai đó là làm sao để cho nó tốt cho mình và nó tốt cho người. Như vậy không phải chỉ có hai mặt, mà chúng ta có thể có ba mặt cho đến vài ba chục mặt. Nếu cái việc đóng vai đó là mang lại hạnh phúc thì không sao. Nghĩa thứ hai của việc đóng hai mặt đó, tức là trở thành là hai con người hoàn toàn đối lập nhau. Một mặt bên ngoài đó thì có thể là dễ thương, đàng hoàng, đứng đắn, nhân cách, cao thượng, có giá trị. Nhưng khi trở về với con người thật đó, thì hoàn toàn là đối lập hết. Thì cái hai mặt này mới là nguy hiểm. Cái đó được gọi là sống giả dối, là sống ngụy biện. Và nếu sống chung với những người như thế thì khổ lắm. Bởi vì chúng ta phải đối phó theo cái tình huống đổi màu, giống như con tắc kè của cái người hai mặt này thì mệt mỏi lắm. Họ muốn trở mặt như thế nào mình không biết được. Đang khi là bạn họ có thể đóng vai là kẻ thù, đang lúc là thù rồi họ giả vờ như là bạn, làm cho người mà ứng xử với họ nó cho nên mệt mỏi, căng thẳng như thất điên bát đạo vậy. Thì tính cách hai mặt bằng sự gian dối như thế là điều nên tránh. Tại sao người ta lại sống hai mặt như thế? Là bởi vì người ta thiếu đi sự trung thực, thiếu đi cái tình người thật sự, thiếu cái kiến thức hiểu biết về nhân quả, thiếu về cái đạo đức chuẩn mực trong đời sống, thiếu cái lương tâm trong sáng, thiếu cái thước đo nhân cách. Cho nên đó là họ thấy cái việc mà sống gian dối như thế là một chuyện bình thường. Thậm chí có một số người hãnh diện tự hào khi họ thắng người khác bằng cái sống hai nhân cách, hay là hai gương mặt đối lập với nhau. Còn người có tôn giáo, có sự thực tập đó, thì phải thấy rất rõ là mình phải tôn trọng chính mình. Mình giữ cái nhân cách của mình chuẩn mực và nó có một sự tiếp nối. Lúc nào ta cũng giữ vững được cái nhân cách ta trong mọi hoàn cảnh và điều kiện xã hội khác nhau. Thì người như thế sẽ được trân trọng, đánh giá cao, được quý mến và được mọi người ca tụng. Nên hãy trở thành là cái người sống với nhân cách như thế. Và khi có mặt ở công sở thì nhân cách chúng ta lại tốt hơn nữa. Khi giao lưu tiếp xúc với các thành phần chế sội, chúng ta làm cho những người thân của mình nở mặt nở mày. Cái đó không phải là một sự giả dối. Cái đó là một nhu cầu xã hội rất cần thiết để làm cho cái tình người đó nó được nhân rộng. Câu hỏi 2, vấn đề về tôn giáo. Trong một cặp vợ chồng có hai tôn giáo khác nhau đó thì có thể nó dẫn đến ba tình huống. Tình huống 1 đó, một trong hai người cực đoan sẽ gây áp lực buộc người còn lại bỏ đạo gốc để theo đạo của mình. Cái này đó thì một tôn giáo khác có khuynh hướng làm, nhưng mà đạo Phật đó thì hoàn toàn không. Đạo Phật thì tôn trọng cái tự do như là cái quyền căn bản của con người, và chủ trương tự do tôn giáo để cho mỗi người phải tự chọn. Ví dụ như vợ chọn đạo Thiên Chúa mà chồng chọn theo đạo Phật thì chồng không gây áp lực để vợ bỏ đạo, và thậm chí còn khích lệ cho vợ mình đi nhà thờ rồi hiểu kinh thánh thật là tốt để trở thành một tín hữu bài bản, sống tốt, làm gương, mến Chúa, yêu người. Rồi bản thân của chồng đó thì trở thành một Phật tử mẫu mực, sống cao thượng, vô ngã, dị tha, mang hạnh phúc cho gia đình, và có thể giới thiệu vợ mình có thêm cơ hội để đọc kinh Phật, để tìm hiểu thêm về tôn giáo, và nhất là tôn giáo của chồng. Thì người Phật tử chân chánh là thường được ứng xử như thế. Và giáo hội Phật giáo từ xưa, để từ thời thành lập của Đức Phật cho đến bây giờ cũng có cái tính thống nhất về quan điểm tôn giáo như vừa nêu. Cho nên ai mà lấy vợ lấy chồng là người Phật tử thì không hề bị áp lực bỏ đạo. Đó là một cái điều rất là tốt. Tình huống hai đó là đạo ai lấy giữ, là cả vợ lẫn chồng đều có một cái khuynh hướng rất là thoáng mở, tôn trọng đạo mình nhưng mà đồng thời cũng tôn trọng đạo của người. Do đó không thấy việc khác tôn giáo là một vấn nạn. Rồi việc đi theo một tôn giáo nó liên hệ đến thế giới quan, nhân sinh quan, cách thức giải quyết vấn đề, dĩ nhiên là thế nào nó cũng khác nhau. Nhưng mà người có tinh thần thoáng rộng á, thì thấy cái cách tiếp cận vấn đề khác của người khác trên nền tảng tôn giáo của họ là một dữ liệu để mình tham khảo, cho nên không gây áp lực và buộc người khác phải theo quan điểm của mình. Và cái tinh thần thoáng rộng đó đó nó trở thành là cái sự mời gọi thoải mái, hạnh phúc cho nhau và vì nhau. Tình hướng ba là như câu hỏi đặt ra, đó là sau thời gian hai bên có tinh thần rất là tôn trọng lẫn nhau, tìm hiểu tôn giáo của nhau, rồi bắt đầu mới có ý định là từ bỏ tôn giáo gốc của mình để đi theo tôn giáo của chồng, hoặc là từ bỏ tôn giáo của mình để đi theo đạo của vợ, thì cái đó là nó diễn ra bằng một cái tinh thần hoàn toàn tình nguyện và có tìm hiểu. Thì tình trạng như thế là nó xảy ra khá nhiều. Cho nên nếu như người vợ Thiên Chúa giáo mà thấy đạo Phật mà thích hợp hơn với mình về cá tánh, lối sống, ứng xử, thì việc mà sống với đạo của chồng như thế là nó tạo ra một sự đồng hành về tôn giáo, nó quá tốt. Thì việc mà từ bỏ như thế đó là nó thuộc về cái quyết định của cá nhân, chứ nó không phải là cái quyết định mang tính cách là luật của giáo hội Phật giáo. Giáo hội Phật giáo không có những quy định này. Tương tự, một người đi theo Hồi giáo rồi sau thời gian lấy chồng là Thiên Chúa mà không thấy hạnh phúc mà ở trong đạo gốc của mình đó là một cái nhu cầu, và theo đạo Thiên Chúa là được hạnh phúc hơn, thì họ có thể từ bỏ đạo gốc đi theo đạo Thiên Chúa. Đó là cái quyền tự do của cá nhân thôi. Thì vấn đề còn lại là dầu thuộc về tình huống 1 hay tình huống 2 hoặc tình huống 3, vấn đề còn lại của hai người là đừng cảm thấy sai sức khi chúng ta phải sống chung với hai tôn giáo. Nếu chúng ta tự sánh ví mỗi một tôn giáo đó là một loại thực phẩm, ăn cơm một loại hoài đôi lúc nó cũng nhạt, phải không ạ? Nó có thể đủ cái chất này nhưng mà nó thiếu chất khác. Thì việc mà ăn luôn cả hai loại thực phẩm đó nó giống như loại buffet, thì làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn chứ đâu sao đâu. Mình có cơ hội hiểu thêm một tôn giáo khác vì mình là vợ và chồng của một người khác đạo với mình. Như vậy cái tính rai rứt và khó chịu đó nó sẽ ngày càng được vượt qua. Đó, và do đó vợ có một bàn thờ riêng, chồng có một bàn thờ riêng theo Phật giáo là chuyện bình thường, không có gì là trở ngại hết. Nhưng mà đối với rất nhiều các tôn giáo, trong đó có Do Thái giáo, rồi có Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Hồi giáo, Nho giáo và Bà La Môn giáo, thì hầu như là không chấp nhận cái đó. Ta muốn là cả vợ và chồng phải cùng một tôn giáo thôi, làm gì có những cái quy định ép buộc đó, mặc dù luật pháp không cho phép như thế, để buộc cho vợ và chồng cùng về một hướng tôn giáo. Và trong những hoàn cảnh như thế đó thì cái áp lực về hạnh phúc vợ chồng đó, nó làm cho cả hai cùng mệt mỏi. Ví dụ như người vợ bị cha mẹ của mình áp buộc chồng phải theo đạo, mà đang khi chồng là quý trọng đạo gốc của họ, mà không theo đạo đó, thì gia đình vợ sẽ gây áp lực là không cưới gả cho, mà cưới gả là không thừa nhận là cặp vợ chồng này là con của họ. Và cái áp lực đó nó làm cho cái đánh đố về cảm xúc vợ chồng nó bị khập khiễng và mệt mỏi dữ lắm. Cho nên ta phải thấy khi mà cả vợ lẫn chồng thấy được và tôn trọng được tôn giáo khác biệt của nhau, thì đừng vì thế mà có cảm thấy bị sai sức. Và luật pháp xã hội cho phép sau 18 tuổi chúng ta được quyền tự do lựa chọn tôn giáo, và luật pháp tôn trọng nó trên khắp toàn cầu. Cho nên nếu sống chung với vợ và chồng khác đạo thì ta nên dựa vào cái nền tảng luật pháp này để chúng ta sống. Còn về phương diện tôn giáo đó, chỉ có đạo Phật đó thì cho phép chúng ta lựa chọn, chúng ta không có gây áp lực, không bắt buộc. Như vậy là sống với người chồng hay là vợ là Phật tử và quá thoải mái rồi. Và còn lại đó là chính những người thân của chúng ta hoặc chính bản thân mình có những cái suy nghĩ khác biệt á, và nó tạo ra cái mệt mỏi. Thì theo thầy đó thì ta nên sống tự do theo kiểu là tôn trọng tôn giáo của người bạn đời mình và cũng tôn trọng tôn giáo của mình. Còn nếu mình thấy tôn giáo của chồng của vợ hấp dẫn hơn, theo ý nghĩa là nó có nhiều giá trị thực tiễn hơn, mà khi sống chung á thì hạnh phúc gia chồng nó được nhiều hơn, thì ta nên hài hòa theo để mà đạt được cái giá trị lệ lạc nhất như nào đó. Còn giữ đạo gốc và tôn trọng đạo của người bạn đời của mình á cũng là một cái lối ứng xử văn hóa rất là tích cực, cần được phát huy. Bây giờ thì có ai có câu hỏi trực tiếp nào khác không?
Thầy có mệt không ạ? Thưa thầy, em cũng hiện nay ở gia đình em có em đang chăm sóc bà mẹ ruột của em, và năm nay là ngoài 84 tuổi rồi. Bà có hai cái bệnh hiểm nghèo mà cũng đã kéo dài và trong vòng mấy chục năm. Thế trong từ đầu năm đến nay thì bà sức khỏe đã suy sụp, và cái bệnh Parkinson và bệnh Bajedo thì bây giờ thuốc là uống là không còn tác dụng nữa. Thế thì thời gian gần đây là bà liên tục bị sức khỏe bị suy sụp, mà gần như là bà chuẩn bị sang thế giới bên kia. Thế nhưng mà do cái nỗ lực về mặt y học và em cũng chăm sóc cẩn thận, thành ra hiện nay bà lại được phục hồi. Thế và về em cũng có đi thăm hỏi về mặt tâm linh thì các thầy cũng có khuyên bảo là về mình phải nên làm một số cái phước đức, ví dụ như làm từ thiện để làm kéo dài cái tuổi thọ của bà và để cho cái tâm của bà an lành trước khi bà có thể đi về thế giới bên kia một cách thanh thản. Thế thì thầy có thể giúp em có về mặt tâm linh thì muốn cho bà được kéo dài cái tuổi thọ thì mình nên tiếp tục có làm như thế nữa hay không? Thế còn về mặt y học vậy thì hiện nay cũng đã tìm ra một số những cái cách để kéo dài được cái trí nhớ và cũng kéo dài được tuổi thọ của bà bằng cách là tiếp nước và chăm sóc cẩn thận từ giấc ăn giấc ngủ, với lại chăm về thuốc, các cái thứ thuốc bổ để mà làm cho bà giảm bớt cái bệnh của bà đi. Thế nhưng mà về mặt sức khỏe thì cũng chắc, cái sức chịu đựng chắc nó cũng chỉ có thời hạn, vì cách một ngày lại phải tiếp nước một ngày. Nếu mà không tiếp nước thì người bà nó cũng xỉu và tim mạch nó cũng, tức là tim nó cũng yếu dần và người nó cũng xỉu đi. Cái gọi huyết áp nó rất là trầm. Thế thì cái sự kéo dài này nó không có được, không biết có được bao lâu. Nhưng mà vì nếu về mặt tâm linh mà các thầy có khuyên bảo về mặt cúng thì theo thầy thì nên làm như thế nào? Thì thầy cho em lời khuyên.
Trước khi nghĩ đến cái giải pháp hỗ trợ tâm linh để giúp cho một người đang bị bệnh tật vượt qua nỗi đau trên thân và những cái ức chế cảm xúc của trong tâm đó, thì chúng ta nên thấy rõ được có 3 phương tiện truyền thông theo Phật dạy. Truyền thông ngôn ngữ ở tuổi già và nhất là những cái chứng bệnh Parkinson đó, khi mình sử dụng làm dụng thuốc đó, thì sau một thời gian đó thì sẽ rơi vào trạng thái là thần kinh thực vật, thì cái truyền thông ngôn ngữ đó nó gần như là mất tác dụng, thì người đó sẽ không nghe được, không cảm nhận được. Truyền thông ngôn ngữ nó có thể thực hiện với những người khỏe mạnh thôi, và nó có một cái mức độ hiểu biết về văn hóa để cho cái ngôn ngữ được thể hiện đó, nó làm cho người nghe được hài lòng. Và nếu mà không bị rơi vào thần kinh thực vật đó, thì những người thân thương đó, truyền thông tình thương qua ngôn ngữ hài hòa, trân trọng, quý mến đó, sẽ làm cho người bệnh đó, đỡ bị căng thẳng. Rất nhiều người con, người cháu khi chăm sóc cha mẹ già đó nạt nộ, cái truyền thông đó nó tạo ra một cái phản cảm, và người bệnh thường bị mặc cảm, rồi tuổi già vô dụng, tuổi già bệnh tật, tuổi già bị lệ thuộc, tuổi già phải nhờ vả vào con đó. Thì khi nghe những truyền thông ngôn ngữ học hành hay nặng lời đó làm cho họ sẽ bị nặng hơn, bệnh mệt mỏi hơn, và điều trị sẽ khó có kết quả được qua. Thứ hai là truyền thông ngôn ngữ tay chân. Thì trong tình huống những người mà bị mất cái năng lực nghe và nói đó, thì truyền thông tay chân đó sẽ làm cho họ cảm nhận được bằng con mắt và sự quan sát của tâm. Thì trong tình huống này, thái độ cử chỉ của người thu bệnh nó phải hết sức là vui vẻ, hân hoan và cảm thấy hạnh phúc khi được làm công việc chăm sóc. Người bệnh lại có cái nhạy cảm về biểu thị cảm xúc của người chăm sóc bệnh. Cho nên nhiều khi mình làm tận tụy hết lòng nhưng mà làm trong thái độ nhăn mặt, hay làm mà có cảm giác như là mệt mỏi bị bắt buộc á, sẽ không thể nào gây cái hưng phấn và với cái thoải mái ở người bị bệnh được, và do đó phải để ý đến góc độ này. Thứ ba đó là truyền thông bằng tâm. Trong trường hợp mà một số bệnh nhân bị bản thân bất toại hay là mất cái khả năng giác quan, rơi vào trạng thái thần kinh thực vật, thậm chí là một số tình huống bị hôn mê, thì Phật giáo đó vẫn khẳng định rằng là truyền thông bằng cái dòng sống của tâm vẫn làm cho người đó cảm nhận được ít nhiều. Thì lúc đó chúng ta phải tập trung tư tưởng, nghĩ tưởng đến những nội dung mà mình muốn nói, thay vì mình nói bằng phát ngôn thì bây giờ mình nói nhẩm ở trong đầu. Nói nhẩm là một sự truyền thông, và tập trung vào cái người mà mình đang chăm sóc là người bệnh, đây là người thân, cha mẹ hay là một người thân thương nào đó, và tập trung càng cao độ bằng sự nói nhẩm chừng nào thì người bị bệnh mất khả năng tiếp nhận bằng ngôn ngữ hay tay chân, nó có thể nhận được một cái gì đó. Và khi họ thấy là người thân đứng về phía họ, lo lắng cho họ, chăm sóc cho họ, thì lòng họ cảm thấy bình an, bớt tủi phận, rồi bớt sân hận, bớt khổ đau, bớt bế tắc. Thì lúc đó cái hỗ trợ tâm linh đó, trong vấn đề cầu an và hậu niệm mới thật sự có kết quả. Như vậy, nói một cách khác là vai trò của người thân đóng 50% trong vấn đề phục hoạt sức khỏe của người bệnh, ngoài những hỗ trợ của y khoa và phương cách sống cũng như là các cách thức điều trị. Phần còn lại đó là hỗ trợ tâm linh từ quan điểm của Phật giáo để tiến hành một cái khóa lễ cầu an cho có kết quả đó, thì công việc đầu tiên đó là thân nhân, và đặc biệt là cái người có quan hệ tình thương với người bệnh nhiều nhất. Ví dụ trong nhà có 4 người con, vài 30 người cháu, nhưng mà bà cụ thương nhất là người con hai, con đầu đó, thì người này phải có cái trách nhiệm là nói với bà rằng là hôm nay tất cả chúng con và các cháu trong gia đình vì thương tưởng đến mẹ và bà cho nên mới tổ chức cái khóa lễ cầu an này. Và khóa lễ này chúng con á, là thỉnh mời thầy A ở chùa B, thầy sư cô C ở chùa D, và đây là những vị rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Mong mẹ và bà hoan hỷ với cái nghĩa cử quan tâm của chúng con và hoan hỷ với cái khóa lễ này. Và việc làm truyền thông đó để giúp cho người bệnh thấy rõ và đang trong cái trạng thái là sẵn sàng đón nhận cái khóa lễ dành cho mình được diễn ra. Nếu mà mình không có làm cái công tác tư tưởng đó thì nhiều người sẽ vì cái cảm giác sợ chết mà nghĩ rằng là việc đến tụng niệm này sẽ làm cho họ chết sớm hơn, thì lễ được diễn ra hoàn toàn vô cảm và thậm chí trong một số tình huống là phản tác dụng. Do đó chúng ta phải giải thích là khóa lễ này sẽ giúp cho mẹ bình an hơn, sống thọ hơn, ít thì bệnh tật, để cho họ có cái cảm giác tiếp nhận cái thông tin một cách đúng. Hiện nay thì lễ tang được sử dụng bằng các cái dụng cụ chuông mỏ, và một số người mê tín và không hiểu đạo Phật nhiều đó, cứ hễ thấy là thầy tu mà lấy tụng kinh là cái chết đến. Thì đó dẫn đến cái phản cảm về các khóa lễ, thì cần phải làm giải quyết cái vấn đề nhận thức sai lầm này về phương diện truyền thông chứ khóa lễ. Điều thứ hai đó, thì trước khi lễ cầu an được diễn ra đó, là con Thảo cháu Hiền cần phải đến chùa nhờ tư vấn về cái nội dung của khóa lễ và những cái cách nào để giúp cho người bệnh được an tâm. Ví dụ như phần lớn các khóa lễ cầu an đó là dạy cho người bệnh đó ba phương diện. Thứ nhất đó, thừa nhận cái thân thể này đó là vô ngã, nó không phải là mình. Mặc dầu trên thực tế đó, cái thân này nó làm mình về phương diện luật pháp và dân sự. Khi nó làm sai thì nó phải bị cầm tù, khi làm xấu thì bị xã hội lên tiếng phê bình chỉ trích. Trách nhiệm dân sự luật pháp đó sẽ làm cho chúng ta sống đạo đức hơn theo tinh thần Phật dạy. Nhưng trước nỗi khổ và niềm đau mà nếu chúng ta cho nó là mình thì khổ đau nó sẽ kéo dài và sự khổ đau nó sẽ lớn hơn. Cho nên phải thực tập vô ngã trên nỗi đau của thân. Và do đó chúng ta phải hướng dẫn giống như các tu sĩ sẽ hướng dẫn như thế này: thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tại vì nỗi đau nó bám trên thân, rồi nỗi khổ nó bám trên thân, ở trên tâm. Bây giờ cái đau nó đang diễn ra mà mình nói nó là mình, tôi đang đau, tôi đang bệnh, tôi đang đối diện với cái chết, tôi đang sợ hãi cái chết, thì cái tôi đó nó sẽ làm cho cái đau này sẽ gia tăng hơn, ám ảnh hơn, khống chế nhiều hơn. Thì đó ta phải thực tập vô ngã trên cái đau, để cái đau nó có mặt nhưng mà nó không khống chế mình nhiều. Và thực tập vô ngã này được xem như là một liều thuốc giảm đau, một liều thuốc gọi là cho cái đau nó không có hoành hành mình. Thì đó phải hướng dẫn bệnh nhân trước khi cái khóa lễ này được diễn ra, người thân hướng dẫn hay là các thầy tu được thỉnh mời đến phải hướng dẫn trước. Điều thứ ba đó là đang khi cái thời kinh diễn ra dành cho họ đó, thì người thân, người bị bệnh đó, càng phải có một thái độ hân hoan, vui vẻ, hạnh phúc để đón nhận đó. Và do đó, đó họ phải thể hiện lòng tôn kính dành cho Phật, tôn kính dành cho cái thầy kinh, và quý trọng những người mà đến thực hiện cái khóa lễ đó. Thì yếu tố tâm lý này nó sẽ làm cho cái thời khóa đó nó dành trọn vẹn cho họ, và họ hạnh phúc khi thời khóa được thực hiện và được diễn ra. Đó là ba yếu tố rất quan trọng mà người thân cần phải giúp đỡ, giải thích cho người bệnh được hiểu. Và thứ tư đó là tin vào cái sự thay đổi tích cực. Bác sĩ giỏi, thuốc hay, phương tiện y khoa đầy đủ, chế độ ăn uống tốt, nhưng mà thái độ của người bệnh quá yếu kém, cứ sợ chết, rồi sợ bệnh tật, rồi sợ mất mát, rồi sợ vẫy tay chào với cuộc đời và những người thân, sẽ không thể nào làm cho người đó cảm nhận được hạnh phúc đang diễn ra hiện tại. Cho nên phải làm sao nâng thái độ sống của người đó theo cái chiều hướng tích cực, không nên bi quan tuyệt vọng, thậm chí ngày mai sẽ chết, bữa nay vẫn sống hạnh phúc và bình an. Đó là thái độ mà Đức Phật dạy người bệnh phải duy trì nó trong mọi tình huống. Mà khi mình sống bằng thái độ như thế đó, thì dầu đối diện với chứng bệnh ung thư, thời gian cái chết diễn ra được tính bằng tích tắc, thì người sống đó vẫn được hạnh phúc và kéo dài tuổi thọ hơn. Người trầm cảm tuyệt vọng trong bệnh đó, sẽ tự giam nạp mình cho thằng chết sớm hơn. Và Đạo Phật thì dạy chúng ta lạc quan, yêu đời, nở nụ cười, sống thoải mái, không phải lo rầu gì hết. Mặc dù bên cạnh đó mình vẫn phải đi bác sĩ, uống thuốc thang, tập luyện, phối hợp nhiều phương pháp, nhưng mà thái độ lạc quan này nó sẽ giúp chúng ta sống thọ. Còn nếu chúng ta chết trong giai đoạn đó, thì cái trạng thái hân hoan tích cực này sẽ làm cho mình có một cảnh giới luân hồi tái sanh tích rất là tốt. Sanh ra là mình trở thành một người nam hoặc người nữ năng động, tích cực, lạc quan, yêu đời. Còn cái trầm cảm tuyệt vọng trước cái chết, rồi cái chết diễn ra với một cái trạng thái chán nản tiêu vọng đó, sẽ làm cho chúng ta có một cái kiếp tái sinh trong tương lai rất là bi quan, yếm thế, ảm đạm, thể hiện trên gương mặt, rồi đã ảnh hưởng trong lối sống và cách ứng xử của chúng ta. Cho nên phối hợp nhịp nhàng như thế, thì một lễ hộ niệm cho người bệnh, và đặc biệt là người đối diện với cái chết đó, thật sự có kết quả ở hiện tại và hỗ trợ tích cực cho kiếp tái sinh trong tương lai.